Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Muối Cho Đời của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, nay là Đức Giáo Hoàng Benedicto 16, qua các đồng đọc Hồng Vân,
Tuyết Trang,
Khánh Hòa,
Thu Hoàng,
Dominic Tech và Cuộc Đời.
Không dễ gì tìm được nơi Ngài những công thức hành xử đối phó. Từ nhiều chục năm, Ngài luôn lội ngược dòng chảy. Đôi khi, Ngài có tự hỏi là mình đã làm đúng, là mình đã đưa ra được những dấu chỉ đúng, và cũng đã tìm được lối diễn tả hợp thời không?
Hẳn nhiên là mình phải tự hỏi như thế. Nhưng cảm ơn Chúa là cũng đã có những người khác có thể nói cách khác, có thể làm những gì chính tôi không làm được. Mình trở nên khiêm tốn hơn, mình học biết được đâu là biên giới của khả năng mình. Mình phải thấy việc làm của mình cũng chỉ là một đóng góp bên cạnh các nỗ lực khác. Ngoài những người ngồi nặng óc, những người giữ chức vụ, cần có những người có ân sủng đặc biệt để châm ngòi cuộc sống. Vì thế, tôi cố gắng xem những gì mình có thể làm chỉ có ý nghĩa khi lồng vào tương quan nhiều mặt, và chuyện tự phê bình cũng là điều căn bản đối với tôi.
Dạ, những ngài phải sống một mình trên một hòn đảo và chỉ được phép mang theo hai cuốn sách, thì như đã có lần trả lời, ngài sẽ mang theo cuốn Kinh Thánh và cuốn Thú Nhận của Thánh An Tịnh. Người ta chờ đợi những thú nhận nào của Hồng Y Ratzinger?
Tôi không có những thú nhận lớn như An Tịnh. Khi đặt vấn nạn về cuộc sống và con đường của mình, Thánh Nhân đã làm sáng tỏ toàn thể sự hiện hữu Kitô giáo. Tôi chỉ có thể để lại những đóng góp khiêm tốn. Những mẫu đó có ý nghĩa gì cho nhân loại, hay có giúp gì cho hiện tại hay không, cái đó tôi không biết.
Có cái gì Ngài đã làm, nhưng nay nghĩ lại, Ngài thấy giả như chuyện đó đừng làm thì hay hơn không?
Thực ra, chẳng có gì tôi đã làm mà ngày nay muốn rút lại. Có nhiều chuyện có lẽ ngày nay tôi sẽ làm khác, vì tuổi tác đã giúp tôi nhìn vấn đề từ lăng kính khác.
Nhiều khi người ta có cảm nghĩ là ngài muốn cất giữ điều gì đó, như một người cha trong gia đình muốn lưu giữ cái gia sản đã tạo nên bằng mồ hôi nước mắt. Nếu không phải là để cho chính con mình, chúng rõ ràng là những kẻ không biết đánh giá và sử dụng gia sản đúng mức, thì ít là lớp cháu có thể thừa hưởng và gia sản không bị phung phí. Nhìn lại công việc của ngài trong tư cách bộ trưởng, ngài có nghĩ rằng mình cũng đã cản ngăn được những biến chuyển nguy hiểm mà công luận đã không biết đến?
Tư tưởng muốn lưu giữ chút gì lại cả cho đàn cháu, tôi thấy thật đẹp. Bởi vì tôi thật sự ước ao sao cho sức tỏa sáng của vật quý này, đó là đức tin. Và những cái thiện, cái mỹ của cuộc sống đã khai hoa nở nhụy với nó, không bị mất đi. Tôi mong rằng những cái đó tiếp tục được sử dụng và nhìn ngắm. Còn về các thành tựu, tôi nghĩ với tài liệu về thần học giải phóng, về lĩnh vực luân lý sinh học và sách giáo lý là những gì chúng tôi đã đóng góp ít nhiều vào những biến chuyển của 15 năm qua. nhất là những cuộc gặp gỡ với các hội đồng giám mục đã đưa chúng tôi gần lại với nhau, và cũng đã giúp các giám mục nhìn thấy sứ vụ mình trong tinh thần hiệp thông. Hiệp thông giữa các giám mục, hiệp thông với Roma, nhờ đó mà những nguy cơ của một chiều được cân bằng. Điều thiết yếu được nhận ra và qua đó biết đặt trọng tâm vào một số công việc.
Trong một tài liệu do Ngài ký, Ngài đã nhắc đến lời cảnh cáo của Tông đồ Phao-lô. Hãy rao giảng lời Chúa, hãy hoạt động cho lời đó, mặc cho có người nghe hay không nghe. Hãy liên lỉ và kiên trì trong việc cảnh tỉnh, khiển trách và cảnh cáo. Vì sẽ có một thời người ta chẳng còn chịu nghe giáo huấn lành mạnh, mà tự ý quay ra tìm kiếm những thầy dạy mới hợp với tai mình, và người ta chẳng còn đói hoài gì tới chân lý, nhưng mê theo chuyện huyền hoặc. Nhưng bạn cứ tỉnh táo, chấp nhận đau khổ, rao giảng tin mừng, trung thành, chu toàn phận vụ của bạn.
Tôi không muốn lên mặt làm cao, nhưng tôi muốn nói rằng đoạn trên đã nói lên điều rất thiết yếu mà tôi coi như chuẩn mức hành động của tôi trong thời đại này.
Đối với Ngài, có còn vấn nạn gì như là vấn nạn trên hết mọi vấn nạn? Và nếu như Ngài còn một câu hỏi để đặt ra cho tinh thần thời đại ngày nay, thì Ngài muốn hỏi điều gì?
Câu hỏi tôi có thể đặt ra cũng là câu hỏi của muôn người. Tại sao thế giới này lại như vậy? Đau khổ trên thế giới này mang ý nghĩa gì? Tại sao sự dữ trong thế giới này lại mạnh như thế nếu Chúa thật là đấng quyền năng?
Có lẽ bộ tính lý sẽ không có một người trưởng thứ hai với tầm cỡ, với lý lịch, với tay biết quán thông, với lối suy nghĩ, hành xử và lòng tin như Ngài. Không phải chỉ một thế kỷ, nhưng là một thế hệ đã bắt rễ từ thế kỷ 19, sẽ chấm dứt với con người Ngài. Có lần Ngài nói, cái mới đang tới. Ngài thấy chỗ đứng của mình trong lịch sử như thế nào? Ngài đã mở cánh cửa bước vào cái mới rộng đến thế nào? Hay là phải đợi kẻ tới sau Ngài làm công việc đó?
Tôi muốn nhìn mọi chuyện thật tương đối, và muốn nói là hãy chờ xem, và chúng ta sẽ thấy dáng cỡ của người tới sau. Thời điểm sẽ hoàn toàn khác, và do vậy, những con người này sẽ có những hình dạng khác. Còn chỗ đứng của tôi trong lịch sử ở đâu thì chưa biết được. Chỉ biết chắc là những ai đã sống trong thế kỷ này thì đã trải qua những biến chuyển lớn, và quả thực có dính líu đâu đó với thế kỷ trước. Xem thế thì quá đúng là ngày nay thấy còn một liên hệ rất sống động với cái đang qua. Vì chúng ta bị đẩy vào một thế giới khác lạ, nên phải giữ gìn và chuyển giao sự tiếp nối. Tôi đã cố gắng làm chuyện đó. Nhưng rồi đây, với biến chuyển của lịch sử mai ngày, điều đó có còn giữ vai trò quan trọng nữa hay không thì ta chưa biết. Chúng ta đang chứng kiến những đổi thay to lớn của thời đại mình. Nhưng đâu là những biến ảnh sẽ mở ra? Điều đó chúng ta chưa nhìn ra được. Tôi tin rằng tôi nhận được nhiệm vụ phải giữ và chuyển giao cái nối tiếp này, đồng thời làm cách nào để giới thiệu nó với một lịch sử càng ngày càng chuyển biến mau lẹ.
người ta cho rằng có hai Ratzinger, một người trước khi tới Roma cấp tiến và một ông canh chừng đạo bảo thủ và nghiêm nhặt ở Roma. Người ta nói chàng thiếu niên thần học với miệng lưỡi cấp tiến đã trở thành ông già bảo thủ bất đắc ý với những cái nhìn đôi khi tuyệt vọng. Chính ngài có lần nói Joseph Ratzinger này vẫn luôn trung thành với mình, chỉ những kẻ khác đã thay đổi mà thôi.
Tôi tin, tôi đã nói điều rất cơ bản, là tôi vẫn giữ nguyên quyết định nền tảng của cuộc đời tôi, là tôi tin Chúa trong Đức Kitô qua giáo hội và cố gắng sống cho niềm tin đó. Quyết định đó đã chuyển đổi qua các giai đoạn cuộc đời, và tôi mừng là nó đã không bị đông lạnh ở một điểm nào. Tuổi tác là thay đổi con người. Ông già 70 không nên ra sức để trở lại tuổi 17 và ngược lại. Tôi muốn trung thành với cái biết nền tảng của tôi, đồng thời cũng muốn rộng mở cho những thay đổi cần thiết, và những hoàn cảnh chung quanh cũng làm thay đổi vị thế con người. Nó bỗng chốc đứng trong một màn lưới với những trục độ khác. Các vấn đề của giáo hội ngày nay khác với những chuyện cách đây 30 năm. Hoàn cảnh vì thế đã đem lại một giá trị khác cho những gì con người nói và làm. Tôi không chối cãi đời mình có những phát triển và đổi thay, nhưng tôi luôn giữ cho những phát triển và đổi thay đó diễn biến trên một bản sắc nền tảng, và chính khi thay đổi, tôi luôn cố gắng trung thành với cái bản sắc đó. Ở đây, tôi đồng ý với Hồng Y Newman khi ngài nói, sống là biến đổi, và ai đã sống nhiều, người đó cũng có khả năng biến đổi.
Mỗi nhiệm vụ thường có cái giá của nó. Nhiệm vụ càng lớn, chẳng hạn như việc phục vụ chân lý, thì giá lại càng cao.
Phục vụ chân lý là một từ lớn và là cái ý muốn cao cả nhất của nghề tôi đang làm. Nhưng chuyện phục vụ đó dĩ nhiên sẽ xảy ra trong những hình thức tầm thường, qua những chuyện rất khác nhau, rất đơn giản, nhỏ bé, âm thầm đâu đó. Ý muốn nền tảng vẫn là phục vụ sự thật. Nhưng trên thực tế, tôi toàn lo chuyện thư từ, đọc tài liệu, tiếp xúc thảo luận, vân vân. Cái giá đối với tôi là đã không thể thực hiện được hết cái mình muốn, nghĩa là đã không cùng đóng góp được nhiều vào trong những thảo luận tinh thần lớn của thời đại, không hình thành được một công trình riêng, bởi tôi phải lao vào những cái nhỏ nhặt và đa diện của những mâu thuẫn và biến cố xảy ra. Tôi đành phải gạt ra một bên phần lớn những gì mình thích, mà quay về với nhiệm vụ thường nhật của mình. Và tôi phải từ bỏ ý nghĩ muốn đọc cái này, muốn viết cái nọ, để trở về với nhiệm vụ được giao.
Giờ đây ngài bằng lòng với cuộc đời, ngài là người hạnh phúc.
Phải, bằng lòng, vì sống ngược với mình và với đời mình là điều vô nghĩa. Và tôi cũng tin là mình đã có thể làm được đôi điều có ý nghĩa một cách khác hơn những gì mình dự trù và mong đợi. Tôi thật tình cảm ơn Chúa về cuộc sống mà ngài đã đặt định cho tôi.
Tin cày nén những nhân đức nền tảng, chúng có ý nghĩa gì trong đời sống của Hồng Y Joseph Ratzinger?
Chúng ta đã nói nhiều về tin. Nó trước hết là cội nguồn của cuộc sống, là quyết định nền tảng nhận biết Chúa và chấp nhận Ngài. Nó là chìa khóa để cắt nghĩa mọi thứ khác. Tin là hy vọng. Hy vọng cái thế giới không thiện thảo này sẽ không cứ mãi bất thiện như thế. Với cái nhìn thuần thực nghiệm, ta có thể nói sự giữ là sức mạnh chính ngự trị thế giới. Hy vọng theo nghĩa Kitô giáo là nhìn nhận có sự giữ, nhưng đồng thời cũng vững tin vào tương lai. Hạt nhân của tin là chấp nhận mình được Chúa thương, và vì thế, không những phải đáp trả lời Ngài mà còn chấp nhận công trình tạo dựng, chấp nhận các thụ tạo, nhất là con người, cố gắng nhìn ra hình ảnh Chúa trong mỗi con người, và nhờ vậy, mình trở nên một kẻ sẵn sàng thương yêu. Điều đó không dễ, nhưng với tiếng thưa vâng nền tảng, với niềm xác tín Chúa đã tạo nên con người, Ngài nâng đỡ họ, và họ không thể đơn thuần xấu, thì tình yêu sẽ có chỗ tựa, và từ niềm tin, hy vọng sẽ nảy mầm. Hy vọng như vậy bao gồm cái nhìn tin tưởng vào thế giới đầy hiểm họa, nhưng nó hoàn toàn không có nghĩa là không tưởng. Bởi vì mục tiêu của hy vọng không phải là một thế giới sáng lạn trong tương lai, nhưng là sự sống đời đời, mong chờ một thế giới mới, tốt đẹp hơn, là điều không lợi cho ai cả. Vì thế giới đó không phải là của chúng ta, và mỗi người trong chúng ta phải sống cho thế giới mình, cho hiện tại của mình. Thế giới của thế hệ mai sau chủ yếu sẽ do tự do của thế hệ mai sau hình thành nên. Bàn tay của chúng ta chỉ góp phần rất hạn chế vào đó mà thôi. Nhưng cuộc sống đời đời mới là tương lai của tôi, và đó mới là sức mạnh ghi dấu lịch sử.
Chương 2. Những vấn đề của giáo hội công giáo. Roma lúng túng.
Vẫn có hàng trăm ngàn người tuôn tới dự thánh lễ do giáo chủ dâng trong những chuyến công du mục vụ. Nhưng những cuộc gặp gỡ lớn đó không nói lên tình trạng thật của giáo hội hôm nay. Ngay từ năm 1984, Ngài đã nói về một tiến trình suy tàn của giáo hội. Ngày nay, người ta có thể dùng hình ảnh lỗ đen nổi tiếng trong vũ trụ để nói về giáo hội, nghĩa là một thiên thể đã vỡ tung trong vũ trụ. Tâm của nó từ lâu đã chẳng còn thấy nữa, và nó teo dần thành tinh cầu tí hon. Người ta còn nhận ra sự hiện hữu của nó nhờ qua những chuyển động lạ lùng của nó quanh một khối thể khổng lồ đã biến mất từ lâu. Những mảnh vỡ không thoát ra được khỏi lực hút của tinh cầu mẹ, cứ cuốn tiếp vô định với nhau trong những tập hợp mới, chuyển nhau vỡ tung hoặc tự hủy dần.
Tôi thấy hình ảnh những lỗ đen, những vì sao vỡ rất hay. Sự việc trong thực tế cũng có thể giống như vậy. Hiển nhiên, trong giai đoạn lịch sử như đã mô tả hiện nay, sẽ không có cảnh đoàn lũ người quay về với Chúa. Rõ ràng, chưa tới giờ tinh cầu kia dày đặc trở lại và lấy lại được kích thước và lực sáng cũ của nó. Quả là thiếu thực tế khi nghĩ rằng rồi đây lịch sử sẽ sang trang, và đức tin sẽ trở lại như một hiện tượng tập thể. Nhưng trước sau, tôi vẫn tin rằng sẽ có những đợt sóng âm thầm nổi lên, rằng giáo hội có thể nói sẽ tái sinh từ những kẻ ngoài giáo hội công giáo, và sống lại cái kinh nghiệm mà các môn đệ và cả chính Đức Giêsu đã sống. Khi Ngài nói, ta không tìm thấy một niềm tin như thế ở Israel, thì có nghĩa là Ngài tin vào những đợt bùng dậy đức tin sống động nơi thế giới, những người ngoài giáo hội. Một sự sống động mà ta không thấy có ở nơi những Kitô hữu hiện nay. Người tin Chúa hôm nay thường tỏ ra mệt mỏi trong đức tin và coi nó như một gánh nặng phải lê vác một cách khó nhọc, chứ không lấy đó làm vui. Trong ý nghĩa đó thì hình ảnh tinh cầu trên cũng không phù hợp lắm, vì Kitô giáo, như tôi đã nói, luôn trở lại tình trạng hạt cải và cũng nhờ vậy mà luôn trẻ lại. Rồi đây, Kitô giáo có thể một lần nữa ảnh hưởng mạnh lên lịch sử như nó đã làm trong suốt thời Trung Cổ hay không? Điều này thật không ai nói trước được. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn tin chắc rằng Kitô giáo vẫn tồn tại và sẽ hiện diện dưới những hình thức mới. Nó cũng sẽ là sức sống của lịch sử và sẽ cống hiến cho nhân loại những chỗ trú ẩn an toàn để sống còn. Có kinh nghiệm về cái tiêu cực hay nhìn thấy được rằng cuộc sống không có đức tin thì sẽ bế tắc hoặc sẽ rơi vào khoảng trống ghê sợ. Những hiểu biết đó chưa hẳn đã mang lại đức tin. Chúng có thể dẫn ta từ khó chịu qua nghi ngờ toàn diện tới thái độ cay độc, hoặc dẫn tới việc tự hủy hoại chính mình.
Chúng ta đang chứng kiến một hoàn cảnh thật nghịch lý. Thế giới thay đổi hôm nay đang làm nhiều người mất ngư vì tốc độ biến chuyển của nó, nhưng đồng thời lại đang tạo ra một môi trường thật thuận lợi cho tôn giáo. Chưa bao giờ con người đua nhau đi tìm những hình thái tâm linh siêu đẳng và hỗn tạp nhiều như hiện nay. Vậy mà các đạo binh hùng hậu nhất của các giáo hội Kitô giáo xem ra không lợi dụng được gì trong cuộc đua tìm ý nghĩa cuộc sống này.
Trước hết, ở một khía cạnh nào đó thì quả là đúng, là một thời đại mới của tôn giáo đã mở màn. Con người đi tìm tôn giáo bằng nhiều cách, nhưng họ cho là đã không tìm thấy nó trong niềm tin Kitô, trong giáo hội Kitô, mà lại tìm nơi những hình thái hoàn toàn mới. Trong đó, tôn giáo thường bị biến dạng để trở thành như một thứ đỗ lực với cuộc sống hàng ngày, hoặc biến thành một thứ ma thuật và giáo phái, và từ đó hiện thân dưới những hình thái biện họa. Có lẽ các giáo hội Kitô đại chúng phần nào bị đè nghẹt bởi sức nặng của quá nhiều định chế, bởi quyền hành cơ chế, hoặc bởi sức ép của chính lịch sử mình. Ta không còn thấy được cái sinh động, cái giản dị của đức tin Kitô giáo nữa. Làm Kitô hữu chỉ còn có nghĩa là gia nhập một cái máy khổng lồ với vô số những điều răn và những tính điều khó hiểu. Như thế, Kitô giáo chỉ còn là một gánh nặng thừa thãi với những truyền thống và cơ chế mà người ta không muốn quẳng đi, vì còn thấy đâu đó một vài lợi ích của chúng. Ngọn lửa thật sự của đạo đã không ngoi lên được qua lớp tro quá dày.
Xem ra không chỉ có tro phủ trên đó mà thôi. Theo lối nhìn phiến diện của dư luận hiện thời, thì giáo hội Công giáo không những chỉ là một thứ gì còn sót lại của quá khứ, và có lẽ còn đáng cho vào sọt rác. Đối với thế giới, trước ngưỡng cửa của ngàn năm thứ ba, không có khiêu khích nào lớn hơn sự tồn tại một giáo hội phẩm trật. Nhiều người ngày nay cho rằng, chỉ có kẻ điên rồ mới khẳng định là chỉ có một Thiên Chúa. Ngài có một người con, và Ngài đã gửi người con đó xuống trần để cứu nhân loại. Có thể nói, không có một định chế nào khiêu kích thế giới, mà lạ thay, kể cả thế giới phương Tây, nơi chịu nhiều ảnh hưởng đức tin vào giáo hội Kitô, cho bằng giáo hội Công giáo.
Dưới nhiều khía cạnh, Điều đó nói lên giá trị tốt của giáo hội Công giáo, bởi vì giáo hội này vẫn còn là lực lượng khiêu khích, vẫn là gai nhọn và là sự phản kháng. Hay nói như Thánh Phaolô, đó là một cái gì gây tai tiếng, gây vấp ngã. Nghĩa là giáo hội Công giáo vẫn còn một ý nghĩa nào đó, và không ai có thể gạt nó qua một bên để thản nhiên sống được. Tôi đã nói từ lâu rồi là phải phân biệt hai loại gây tai tiếng, chính và phụ. Cái tai tiếng phụ là những lỗi lầm, thiếu sót, những cơ chế hóa quá độ thật sự của chúng tôi. Nhưng cách tai tiếng chính là chúng tôi chống lại sự xa lầy trong cái tầm thường hóa, hẹp hòi hay những hứa hẹn giả. Chúng tôi không mặc nhiên để cho con người ngủ mê trong những ý thức hệ tự tạo ra. Vì thế, tôi dám nói rằng, nếu như giáo hội Công giáo là một cái gai vì nó chống lại cái ý thức hệ thế giới mới có vẻ đang hình thành và bảo vệ những giá trị nguồn cội của con người, những giá trị mà ý hệ kia đã không dành cho chúng một chỗ đứng nào cả, thì chuyện đó lại là một điều hay.
Rõ ràng giáo hội đã đánh mất sự khả tính của mình. Một thí dụ quái đản, nhiều năm trước, khi giáo chủ Gioan Phaolô đệ nhị nhấn mạnh rằng có sự hiện hữu của thiên thần, thì nhiều người nghe như chuyện hài hước. Thế rồi bỗng dưng chuyện thiên thần lại nổi lên như cồn. Dĩ nhiên thiên thần lúc này là thứ thật, thứ tốt. Rõ ràng thiên thần lúc này lại xuất hiện từ giáo hội.
Thật thú vị khi quan sát sự thay đổi nhanh chóng của các mốt tinh thần. Khởi đầu là một thứ đồng thuận duy lý. Muốn tinh luyện Kitô giáo bằng cách vứt bỏ đi những gì gọi là thừa thãi, thiên thần và các thánh là những thứ chẳng còn hợp thời nữa. Nhưng rồi bỗng nhiên xuất hiện một thao thức đi tìm những điều huyền bí và tìm về những thứ thế giới đầy siêu việt, và cả một đợt sóng thiên thần mới xuất hiện với hành trạng và hành tung rất khó hiểu từ bên ngoài giáo hội tràn tới. Đây quả là một hiện tượng đáng lưu ý. Những giáo huấn đến từ giáo hội thì chẳng ai quan tâm hoặc chấp nhận, trong khi đó những gì đến từ ngoài thì bỗng dưng lại được coi trọng. Điều này cho thấy trong lòng sống của giáo hội có sự mệt mỏi, khiến người ta không còn nhận ra cái đẹp và cái cần cho cuộc sống đức tin mình. Như thế, tôi nghĩ cái từ ngoài đến cũng là cơ hội giúp chúng tôi đánh thức chính mình.
Còn nữa, cả sự hiểu biết về đức tin cũng mất. Nó như bỗng dưng bị một sức mạnh huyền bí, lạ lùng nào đó cuốn hút đi mất. Chẳng hạn như ở Đức, 30% người lớn tin Giáng sinh chỉ là một câu chuyện thần thoại của anh em nhà Grimm, tác giả những chuyện thần thoại nổi tiếng ở Đức. Các linh mục không còn biết mình là ai, giáo dân chẳng hiểu mình nên tin gì. Các nhà thần học tiếp tục cắt xén những truyền thống căn bản, kho tàng phục vụ bị thất thoát.
Ông đã nêu lên một số điều gay go, có lẽ cần phải làm sáng tỏ từng điểm một. Có lẽ tôi cũng cần phải binh vực cho các nhà thần học. Nhưng lúc này, chúng ta không đi vào chi tiết này. Ông có lý, đã có sự mất mát ngay cả những kiến thức tôn giáo đơn giản. Điều đó khiến chúng tôi phải tự hỏi, việc dạy giáo lý của chúng tôi ra sao? Trường lớp chúng tôi làm gì với khá nhiều giờ giáo lý? Tôi tin rằng người ta đã sai lầm khi truyền lại cho học sinh quá ít thông tin. Các thầy cô chúng tôi có lý khi cho rằng dạy giáo lý không chỉ đơn thuần là nhồi cho các em nhiều kiến thức về đạo, nhưng là phải tạo cho các em cái gì hơn nữa kìa. Phải giúp cho các em học chính cuộc đời mình Tuy nhiên, quan điểm này đã khiến thầy cô quá quan tâm tới việc dạy cho các em có thiện cảm với lối sống này, và đã bỏ bê việc truyền đạt nội dung thông tin chính. Tôi nghĩ chúng tôi phải sẵn sàng thay đổi thái độ trong xã hội trần tục hiện nay. Nếu may mắn còn có giờ giáo lý trong trường học, thì đừng trông mong lôi kéo nhiều học sinh vào đạo, nhưng phải giúp các em hiểu Kitô giáo là gì. Cần giúp các em, dĩ nhiên bằng lối giải thích hấp dẫn, nhiều thông tin tốt khiến cho các em phải tự hỏi, có lẽ đây là cái gì tốt cho tôi chăng?
Ngày nay, nhóm những người còn đi lễ, còn đi kiểu, hoặc còn bên vực giáo hội, xem ra bị đám đông đa số nhìn với con mắt lạ kỳ. Ngay nhúm nhỏ người này cũng càng ngày càng cảm nhận, bỗng dưng mình đang sống một thứ đạo chẳng còn ăn nhập gì với thế giới chung quanh. Phải chăng tiến trình sụp đổ đã trầm trọng hơn chúng ta tưởng?
Chắc chắn đang có sự mất mát kinh khủng về ý nghĩa của Kitô giáo, và sự hiện diện của giáo hội cũng đang thay hình đổi dạng. Rõ ràng cái xã hội xưa nay thấm nhuần Kitô giáo lúc này đây đang rạn vỡ ra từng mảnh. Trong hoàn cảnh đó, tương quan xã hội và giáo hội cũng đang biến chuyển, và cơ chừng như đang đi lần về hướng một hình thái xã hội hết chất Kitô giáo. Đạo Kitô không còn tạo được sự căn tân nơi tư duy chung của xã hội. Trung tâm điểm đời sống hôm nay thực sự nằm nơi những đổi mới kinh tế và kỹ thuật. Ở đó, đặc biệt là ở ngành truyền thông giải trí, ngôn ngữ và cung cách cư xử của con người được định hình. Đây có thể nói là lĩnh vực trung tâm của cuộc sống con người, hấp dẫn các phong trào quần chúng lớn. Ở đó, tôn giáo dĩ nhiên không biến mất, nhưng trôi dạt vào lãnh vực chủ quan. Đức tin được dung túng như là một trong những hình thái tôn giáo chủ quan, hoặc nó vẫn còn có được một chỗ đứng như một thành tố văn hóa.
Nhưng mặt khác, với cách thế mới, Kitô giáo sẽ cung cấp cho con người một mẫu mực sống, và nó sẽ hiện diện như một nơi đầy tình người trong sa mạc kỹ thuật. Điều này đã xảy ra rồi. Nhìn vào các phong trào như Tân Giáo Lý, Focolari, v.v. thì rõ, dù người ta có thể chỉ trích này nọ nơi từng phong trào, nhưng nói chung, đó là những đợt sống kinh tân. Qua những phong trào đó, Đạo Chúa được cảm nhận như một cái gì mới, và rất nhiều người từ các phương trời xa bỗng nhiên nhận thấy đó là một cơ may để sống và có thể sống trong thế kỷ này. Vì vậy, chức năng công chúng của giáo hội không còn mang hình thức như trước đây trong thời giáo hội và xã hội quyện vào nhau, nhưng nó vẫn luôn còn đó như một cơ may mới cho con người.
Có những ý niệm xuất phát từ giáo hội, trước đây được cả thế giới chia sẻ, nay không còn tác động gì nữa, và giáo hội cũng càng ngày càng mất sức sáng tạo. Cho tới mới đây thôi, các nghệ sĩ và trí thức mặc nhiên đi với giáo hội. Qua bao thế kỷ đó là chuyện đương nhiên. Raphael, Michelangelo hay Johann Sebastian Bach, những con người tài ba đã tỏ ra vô cùng sáng tạo trong khi phục vụ giáo hội. Ngày nay trái lại, nếu còn thích phục vụ, thì người ta dẫn thân cho tổ chức hòa bình xanh hay nhân quyền quốc tế.
Điều đó có liên quan với hướng đi của lịch sử, như đã nói trên. Văn hóa công luận ngày hôm nay, đại diện bởi các hệ thống truyền thông, là một thứ văn hóa vắng bóng siêu việt. Nơi đó, Kitô giáo không được cảm nghiệm như một lực quyết định, Vì thế mà một số tác nhân đạo đức đã đi tìm hướng khác, như ông nói. Nhưng tôi tin chắc trong tương lai, giáo hội sẽ không thiếu lực sáng tạo. Hãy nhìn vào giai đoạn cuối thời thượng cổ. Lúc đó, có lẽ chẳng ai quan tâm đến sự hiện diện của một biển đức. Đấy là một kẻ thoát ly xuất thân từ giới quý tộc và làm nhiều chuyện khác người. Và về sau, đã được nhận diện như là con tàu cứu tử trong phương Tây. Và cũng trong cái nhìn đó, tôi tin ngày nay cũng có nhiều tín hữu Kitô thoát ly khỏi cái đồng thuận kỳ lạ của nếp sống đương thời để thử nghiệm những cách sống mới. Công luận chẳng ai để ý tới họ, nhưng thật sự họ đang thực hiện những chuyện định hình cho tương lai.
Ngài có thể nói rõ thêm về cái đồng thuận kỳ lạ của nếp sống đương thời không?
Nó hằng chứa trong cái tôi vừa trình bày. Thiên Chúa chẳng có giá trị gì trong nền đạo lý của con người. Nếu Ngài có đó, thì Ngài cũng không liên quan gì với chúng tôi. Trong thực tế, đấy là châm ngôn sống của mọi người. Ngài không quan tâm tới chúng tôi, và chúng tôi chẳng bận tâm gì tới Ngài. Vì vậy, vấn đề cuộc sống đời đời cũng không có chỗ đứng. Trách nhiệm trước Chúa và trước tòa án của Ngài được thay thế bằng trách nhiệm đối với lịch sử, đối với nhân loại. Từ đó, người ta đưa ra cái mực thước luân lý có thể được trình bày một cách khóa khích. Chẳng hạn như việc chống nạn nhân mãn được gắn liền với cuộc đấu tranh chung nhằm bảo vệ sự cân bằng sinh vật. Từ đó, mọi chuyện đều được phép làm nếu như chúng không cạnh tranh với nền đạo lý kia, vì không có một thẩm quyền trách nhiệm nào ngoài công luận và các tòa án của chúng. Có thể dã man nên lực kích động của các mực thước luân lý kia trong cuộc sống cá nhân thường rất yếu. Lực đẩy của lý tưởng có ích cho người ở xa hơn cho người ở gần. Ở gần kề thường hay phát sinh thói ích kỷ.
Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Muối cho đời nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.